Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Chương 10. Kệ ngôn 10. Hạnh phúc thứ 35. Tâm không sao động vì pháp thế gian. Câu Phật ngôn này có 3 yếu tố nên giải là: thứ nhất, loka, nghĩa là thế gian. Phản ngữ loka còn có nghĩa là hư hoại, tiêu diệt, tan rã. Ý nghĩa ấy rất đúng vì thế gian này có gì bền vững lâu dài đâu, mặc dù là núi non, sông bể, đều cũng có ngày thay đổi hay tiêu diệt. Thứ hai, lokadhamma, nghĩa là pháp thế gian. Pháp thế gian có 8 điều, thường ở trong thế gian hay là ở trong tâm của con người. Vì con người còn luân hồi trong thế gian, nên pháp ấy gọi là thế gian pháp hay pháp thế gian. Thứ ba, kampate, là rung động. Tâm người vì còn phiền não, nên bị tâm pháp ấy làm rung động, sao xuyến, khi được hay mất những pháp ấy. Vì tâm rung động bởi các pháp ấy, nên người rất lo chạy theo nó, hoặc tìm về vì chưa có, hay kiếm lại vì bị mất, hoặc vì sợ mất, nên lo giữ. Đấy là nguyên nhân sanh khổ, vì khi được cũng khổ, khi mất cũng khổ. Thật vậy, khi được thì mất công gìn giữ, sợ bị mất. Nhưng khi bị mất thì khổ đã đành. Trong 8 pháp ấy, có những pháp mà mình không thích, không ưa, nên mình lại không muốn cho nó đến với mình, nên hết sức cố gắng không cho nó đến. Vậy mà nó vẫn đến. Tâm pháp giống như cái lưới, còn chúng sanh giống như cá trong lưới, thật là khó thoát khỏi. Đây tôi xin giải luôn tiếng chúng sanh. Phạn ngữ sát ta nghĩa là chúng sanh, nhưng còn có nghĩa là dính. Ý nói dính trong pháp thế gian, ví như cá mắc dính trong lưới hay cắn phải câu vậy. Còn 8 pháp thế gian ấy là: thứ nhất, được lợi; thứ hai, mất lợi; thứ ba, được quyền chức; thứ tư, mất quyền chức; thứ năm, được khen; thứ sáu, bị chê; thứ bảy, được an vui; thứ tám, bị khổ. Trong 8 pháp này, có 4 pháp người ta ưa thích và 4 pháp người ta chán ghét. Chúng ta ham mê hay ưa thích 4 pháp: được lợi, được quyền chức, được khen, được an vui. Vì ưa thích nên ta chạy theo nó đến nỗi quên già. Chúng ta quên rằng những gì mà ta ưa thích, ta chưa thỏa mãn, sẽ bị mất đi, hay ta sẽ bỏ nó ra đi, nghĩa là ta chết và không đem gì theo được. Vì con người chưa có trí tuệ, nên không nhận thức vô thường, khổ não, vô ngã, nên ta cứ chạy theo các pháp ấy. Ta lại thương tiếc buồn rầu vì những của cải không phải là ta, không phải là của ta, cũng không trung thành với ta nữa. Đã gọi loka, thế gian, nghĩa là tiêu hoại, thì làm sao ta tìm được một điều gì trung thành với ta được? Con người cũng vì 8 pháp thế gian nên giết hại nhau. Vì 8 pháp ấy mà cá nhân tranh với cá nhân, gia đình tranh với gia đình, xóm này tranh với xóm kia, xứ này tranh với xứ nọ, nên thế gian thường bị chiến tranh tiêu diệt. Chắc kỹ, không có gì gây thảm họa cho chúng ta hơn là 8 pháp ấy. Vì vậy, nên Đức Thế Tôn dạy chúng ta không nên rung động vì pháp thế gian. Ý nói không nên để pháp ấy ngự trị trong lòng ta. Khi chúng ta biết 8 pháp ấy gây thảm họa cho nhân loại, thì chúng ta cũng nên cố tránh đi được phần nào hay phần ấy. Khi chúng ta cố tránh, thì lợi ích trước nhất là chúng ta được an vui, mà người gần ta cũng được hạnh phúc. Muốn diệt trừ các pháp ấy, cần có các pháp sau đây. Thứ nhất, loka baladhamma, là pháp hộ trì loka, gồm 2 pháp: hiri, hiri, hổ thẹn tội lỗi, và ottappa, gây sợ tội lỗi. Như ta biết, loka là hư hoại, tiêu hoại, Nên Pháp gọi là Pháp hộ trì thì rõ ràng là Pháp tương đối hay là đối trị với Pháp tiêu hoại. Hai Pháp này có ý dạy rằng, khi người đời biết hổ thẹn và sợ tội lỗi, thì không bao giờ dám làm tội. Khi không ác Pháp nào đến gần, thì tất nhiên được hạnh phúc vậy. Thứ hai, Sati là trí nhớ, và Satajana là biết mình. Hành giả phải có trí nhớ để quan sát những đề mục mà tâm thâu lấy. Trí nhớ ví như người giữ cửa thành, biết rõ rằng người nào nên cho vào, người nào không nên cho vào. Trí nhớ cũng vậy, không cho các ác pháp xâm nhập vào, mà cho các ác thiện, mà chỉ cho các thiện pháp nhập vào. Biết mình là khi biết pháp ác đã xâm nhập vào rồi, nên cố diệt trừ nó bằng mọi phương cách. Thứ ba, Yoniso Manasikara là có trí tuệ suy xét cho chu đáo. Ý nói khi ta muốn làm việc gì, nên dùng trí tuệ suy nghĩ cho kỹ, và biết đâu là hại, đâu là lợi để thực hành. Trong chú giải bài kinh hạnh phúc có dạy rằng, vì chúng sanh còn nhiều phiền não, nên bị tám pháp ấy chi phối. Do đó, khi được lợi thì vui, khi mất lợi thì buồn. Tức sanh ra quán thù, cột quan trái, làm hại kẻ khác. Đó là nhân, làm cho người luân hồi, và phải khổ mãi mãi. Chung quy là ta không diệt bỏ được tám pháp thế gian. Riêng về các bậc trí thức, khi được lợi lộc, quyền chức, vân vân, cũng như khi bị mất, các ngài không lấy đó làm vui hay buồn, vì các ngài thấy rõ rằng, các món làm ta ưa thích, có ở vĩnh viễn với ta chăng nữa, thì một ngày kia cũng phải một lượt với thân xác này mà ra đi. Trong lúc đó thì thông thường những gì ta càng yêu thương, càng thích thú, khi cái ấy hư mất vì một nguyên nhân nào đó thì ta càng buồn nhiều hơn. Nếu ta có nhiều vật mà ta yêu thương nhiều, mỗi ngày mất đi một món, cái khổ ấy sẽ càng gia tăng. Tâm không rung động vì pháp thế gian là tâm của các bậc thánh nhân. Ta còn là phàm nhân, không sao tránh khỏi, nhưng ta cũng phải gắng diệt lần đi. Ngày nào duyên tròn đủ, ta cũng đắc được thánh quả vậy. Có hai pháp làm cho tâm không rung động vì pháp thế gian. Thứ nhất, bước đầu tiên học và hành minh sát tuệ, để trí nhớ quan sát từng mọi việc, dùng trí tuệ phán đoán việc làm cho trí tuệ và trí nhớ càng ngày càng tăng trưởng. Quan sát thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã, nên bền công tu tập mãi mãi theo minh sát tuệ. Thứ hai, hành theo bát chánh đạo. Tâm không xao động vì pháp thế gian, có hạnh phúc là: thứ nhất là người không bị nóng nảy, thứ hai là phước lành, thứ ba được an vui, thứ tư không dễ vui, thứ năm là người thực hành theo lời giáo huấn của Đức Từ Phụ, thứ sáu là người hành theo giới định tuệ, thứ bảy là người làm lợi ích cho mình trong kiếp hiện tại và vị lai, thứ tám là người đáng là gương mẫu cho hậu sanh, thứ chín là nhân làm cho Phật giáo được thịnh hành. Hạnh phúc thứ 36, Asokan, không có sự uất ức. Asoka nghĩa là không uất ức. Phạn ngữ Asoka có thể chiết tự để giải cho dễ hiểu hơn. A có nghĩa là không. Soka có nghĩa là thấp xuống, tâm khô héo, ưu phiền, dường như là tâm bị ghim vào mũi tên. Khi ráp hai chữ lại thành Asoka, thì nghĩa chung là tâm không uất ức, không ưu phiền, không khô héo, không bị tên ghim. Asoka còn có một nghĩa khác là vắng lặng. Không có sự uất ức, sự ưu phiền, bực tức, buồn rầu, nên Asoka có nghĩa cuối cùng là vô ưu hay niết bàn, và tóm lại là tâm không bị phiền não ngự trị. Sau đây tôi xin xét lại uất ức về hai phương diện. Thứ nhất, vật gì làm tâm người bị uất ức? Thứ hai, tại sao tâm đắc được niết bàn không có uất ức? Làm người không ai chạy khỏi sự uất ức, nên nơi đây tôi không giải trạng thái của sự uất ức, vì ai ai cũng biết, mà chỉ giải về nguyên nhân làm cho tâm uất ức, theo câu Phật ngôn trong Kinh Pháp Cú rằng, thương yêu, thương yêu sanh ra uất ức, thương yêu sanh ra lo sợ, dứt được thương yêu thì sự uất ức, lo sợ không còn có nữa. Ý câu Phật ngôn này dạy rằng, người bị uất ức hành hạ là vì sự thương yêu càng nhiều thì tâm, thì đau khổ lại càng cao. Khi tâm yêu thương vật gì mà vật ấy mất, hay khi thất vọng, thì có uất ức. Còn khi không có thương yêu, thì làm gì có uất ức hay thất vọng? Quý vị cũng từng biết, sự sanh tử biệt ly là cảnh rất đỗi đau khổ, mà chúng ta ai ai cũng phải trải qua, hoặc nhiều hay ít. Chúng ta ai ai cũng nhận thức cái khổ ấy, và chắc chắn rằng ta vẫn còn phải gặp cảnh khổ ấy. Sự chắc chắn không thể nào tránh khỏi là ta phải bỏ thân này ra đi với nghiệp mà ta đã làm, mặc dù ta giàu sang quyền chức, có nhiều thế lực, anh em, vợ con. Những nhân vật này không làm sao cho ta ở lại được, mặc dù họ rất thương tiếc ta. Đức Thế Tôn nhận rõ, sự uất ức là tai hại khủng khiếp mà chúng sanh còn trong tam giới không sao tránh khỏi. Vì vậy, Đức Thế Tôn dạy, không nên để cho sự uất ức ngự trị lòng mình. Đức Thế Tôn có dạy hai phương pháp ngăn ngừa và diệt trừ sự uất ức ấy. Thứ nhất là hằng niệm về sự chết do Đức Phật dạy, và thứ nhì, hành theo lời Phật dạy. Thứ nhất, hằng niệm về sự chết do Đức Phật dạy. A. Chắc chắn là chúng sanh phải chết. B. Sanh mạng của chúng sanh không chắc, nghĩa là không bền vững. C. Tất cả các pháp hành đều vô thường. D. Tất cả các pháp hành không bền vững, hằng thay đổi từng giờ phút, vậy các người không nên dễ vui. Thứ hai, hành theo lời Phật dạy. A. Đời sống không bền vững chắc chắn. B. Chữ chết rất chắc chắn, không ai chạy khỏi. C. Ta chắc phải chết. D. Đời sống của ta có sự chết là nơi cuối cùng. E. Đời sống thật là không bền vững. F. Cái chết thật bền vững. Ý nói cái chết không hề thay đổi, nó phải đến với ta. Đức Phật có dạy người nên niệm thêm 8 điều nữa là: Thứ nhất, sự chết ví như đao thủ phủ đã đưa đao lên và chực hạ xuống nơi cổ ta. Thứ hai, sự chết của con người như tay nắm mọc từ dưới đất lên. Ý nói, khi tay nắm mọc từ dưới đất lên, thì thế nào trên đầu nó cũng có dính đất. Ví như con người khi vừa tượng thai vào lòng mẹ, thì cái chết dính liền theo. Thứ ba, sự chết ví như mặt trời. Mặt trời mọc ở hướng đông, chắc chắn phải lặn về hướng tây. Từ cổ chí kim, không bao giờ mặt trời lặn về hướng khác, mà cũng không bao giờ không lặn. Đời người cũng vậy, không bao giờ không chết, hễ đã sanh vào bào thai, là tử thần đã kề liền vào cổ rồi. Thứ tư, thân này là cái nôi của các thứ vi trùng và các chứng bệnh. Thứ năm, thân này thường bị biến đổi từng giờ phút theo thời gian mà chúng sanh không biết. Thứ sáu, thân này không có nơi nào gọi là nương tựa để tránh khỏi tai tử thần được. Thứ bảy, thân này ta chấp là của ta, nhưng ta không thể nhất định thời giờ mà ta phải chết và chỗ ta chết được. Thứ tám, đời sống của con người chỉ trong một sát na mà thôi. Ý nói đời sống của người rất ngắn, một sát na còn ngắn hơn một nháy mắt. Ý câu này dạy rằng, khi không còn thở là không còn có xác thân này rồi. Đức Phật là đấng cao thượng hơn tất cả các bậc trí tuệ. Ngài thường dạy chúng sanh, cái nhân sanh ra quả. Ngài dạy, khi bị quả, nên bỏ đi, không nên luyến tiếc ham mê quả ấy, mặc dù là quả ngon. Tóm lại, Ngài dạy ngăn cái nhân và bỏ cái quả, cũng như Ngài dạy không nên trồng cây. Khi chúng sanh đã lỡ trồng cây rồi, Ngài dạy đốn bỏ. Hay nếu cây có trái và trái đang hái, Ngài dạy quăng trái luôn, không nên dùng nó. Người sở dĩ phải uất ức ưu phiền vì người vẫn luyến tiếc những vật mà mình bị mất. Nếu ta không luyến tiếc, thì ta không bị uất ức, tất nhiên không còn khổ. Đó là niết bàn, là hạnh phúc. Đây tôi xin nhắc lại tích cửa gia đình nọ có 5 người và cô tớ gái. Không than khóc uất ức vì thương yêu, nên được hạnh phúc. Khi Đức Thế Tôn ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, có một người tên Kutumbi, có con chết. Ngài mới thuyết túc sanh truyện này. Người Kutumbi có con chết than khóc thê thảm. Bỏ cả công ăn, việc làm. Đức Thế Tôn trông thấy duyên lành người ấy, nên Ngài mới ngự đến nhà. Khi an vị xong, người mới gọi Kutumbi ấy đến và hỏi. Người buồn khổ lắm phải không? Bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con của đệ tử chết đến nay, đệ tử lấy làm đau khổ, không sao kể xiết được. Này Kutumbi, tính chất tự nhiên của các pháp hữu vi là sự hoại diệt. Sự tiêu diệt ấy không phải để riêng cho cá nhân hay một gia đình hoặc một xóm hay một gia tộc nào, mà là chung của chúng sanh. Hơn nữa, pháp vô sanh bất diệt ta không thể tìm thấy trong vũ trụ này. Không ai có quyền thế gì làm cho chúng sanh còn trong dòng sanh tử luân hồi này khỏi chết được. Tất cả các pháp hành không có một pháp nào bền vững. Tất cả chúng sanh đều phải chết, đó là lẽ bình thường vậy. Lẽ tự nhiên của các pháp hành, nếu có sanh thì có diệt, không sao tránh khỏi được. Nhưng riêng các bậc trí thức, không khi nào khóc khi con chết, bởi nghĩ rằng, đó chẳng qua là pháp hành cấu tạo, rồi lại phải tiêu diệt, nó hằng có sự tiêu hoại, đó là lẽ tự nhiên. Đức Thế Tôn chỉ thuyết chừng ấy xong. Ông Kutumbi mới yêu cầu Đức Thế Tôn thuyết thêm. Đức Thế Tôn mới dạy rằng, lúc quá khứ, Đức Vua Pramadatta trị vì tại Kinh Đô Varanasi. Đức Bồ Tát sanh trong gia đình Bà La Môn, nhà ở gần cửa thành Varanasi. Người nhà chỉ làm ruộng mà thôi. Khi ấy Đức Bồ Tát mới cưới vợ cho con trai Ngài, cũng là dòng Bà La Môn cùng ở một làng. Tính cả người trong gia đình của Ngài, có 6 người là Ngài, vợ Ngài, và con gái, con trai, dâu, và người tớ gái. 6 người này đều hòa thuận và rất kính thương nhau. Đức Bồ Tát thường dạy người nhà rằng, các người nên giữ thập thiện, và tùy theo sức mình mà bố thí, hãy thọ ngũ giới, và chuyên trì thêm bát quan trai giới, phải có trí nhớ. Và luôn luôn phải niệm tưởng rằng, ta sẽ chết là lẽ dĩ nhiên. Đời sống của con người rất bấp bênh, không vững chắc. Đời sống con người không bảo đảm, mà của cải của ta đã có, cũng vậy. cái chết chắc chắn có cho ta, vậy các ngươi không nên dễ vui. Người nhà đều vâng lời của ngài, lo niệm tử, không hề sao lãng. Ngày nọ, nhằm mùa ruộng, Đức Bồ Tát và con trai ra đồng lo cày ruộng. Đức Bồ Tát thì cày, còn con trai thì gom rác lại đốt gần bên một cái gò mối. Trong gò mối ấy có một con rắn độc. Khi bị khói, rắn không chịu nổi nên bò ra. Gặp người thanh niên đang đốt rác, nó cắn chết tại chỗ. Khi Đức Bồ Tát hay thì con mình đã chết rồi. Ngài không buồn lo than khóc chi cả, bồng con lại để nằm dưới một tàn cây, còn ngài vẫn đi cày như thường. Vì khi ấy ngài nghĩ rằng, sự thật, khi các pháp hành đã cấu tạo ra thì sẽ có ngày tan rã, đó là lẽ thường, nên dù ta buồn thương cũng chẳng ích lợi chi. Vật phải chết đã chết rồi, vật phải tiêu diệt nay cũng đã tiêu diệt rồi. Tất cả các pháp hành không bền vững là thế. Cái kết quả thảm khốc nhất đời là ta phải dứt bỏ nó, hay là nó bỏ ta, không ai tránh khỏi chết. Trong khi ấy, ngài trông thấy một người thanh niên cùng xóm đi ngang qua, ngài mới hỏi rằng, em ơi, em về nhà em phải không? Dạ thưa ông phải. Nếu em vui lòng, xin em ghé ngang nhà tôi và bảo người nhà tôi rằng, hôm nay đừng đem ra hai phần cơm, chỉ đem ra một phần thôi. Trước đây mỗi ngày thì người tớ gái đem cơm ra, hôm nay em bảo họ ra đây cả bốn người, và phải sửa soạn cho sạch, và phải có tràng hoa. Dạ được. Người thanh niên ấy mới về nói cho người nhà của Đức Bồ Tát hay. Bà vợ Đức Bồ Tát mới hỏi, này em, ai là người nhắn tin này cho tôi? Thưa bà, ông nhắn về cho bà. Bà biết con mình đã chết rồi, mặc dù bà biết thế chăng nữa, bà cũng không than khóc thương tiếc chi cả. Bà gọi con gái, dâu và người tớ gái đến, và bảo hãy tắm cho sạch sẽ, tắm rửa tràng hoa cho tinh khiết, và đem theo một phần cơm ra ruộng với bà. Khi bốn người ra đến ruộng, họ vẫn thấy Đức Bồ Tát đi cày như thường, không tỏ vẻ gì bi ai cả. Họ đem cơm lại cho ngài dùng tự nhiên. Khi ngài dùng cơm xong, năm người lo chất củi khô lại để làm quả đài. Không có ai tỏ vẻ buồn tiếc cả. Khi làm quả đài xong, họ để thi hài lên đốt lửa. Cũng không có người nào than khóc, mỗi người ai lo phận sự nấy. Lòng trong sạch của năm người ấy làm cho nóng đến Đức Đế Thích. Ngài lấy làm lạ, không biết vì nguyên nhân gì. Ngài dùng thiên nhãn thông xem, thì mới thấy câu chuyện của năm người ấy. Ngài quyết định phải xuống hỏi rõ xem những người này hành phạm hạnh gì mà không bi lụy giữa cảnh sanh tử biệt ly. Ngài liền hiện ra một thầy Bà La Môn đến quả đài và hỏi rằng, các người làm gì đây? Đức Bồ Tát đáp, tôi làm lễ quả táng. Đức Đế Thích nói, theo tôi tưởng thì không phải là quả táng, các người đang chuẩn bị nướng thịt chi đây? Đức Bồ Tát đáp, thưa thầy Bà La Môn, chúng tôi không bao giờ biết nói dối, chúng tôi làm lễ quả táng thật. Đức Đế Thích hỏi, nếu vậy các người làm lễ quả táng người thù của các người chăng? Thưa thầy, người này không phải là người thù của chúng tôi, trái lại là người con chí thân của tôi. Nếu là đứa con chí thân của ông, sao không thấy ông than khóc chi cả vậy? Đức Bồ Tát muốn tỏ rằng, sở dĩ mình không than khóc là vì lẽ đã quán tưởng nhiều về cái chết, nên nói câu kệ. Một khi rắn đã lột da rồi, đã sanh về cảnh giới khác như thế này, thì sự than khóc bi lụy có cần thiết và ích gì? Thân của con tôi hôm nay có đem đâm chém hoặc đang đốt đây cũng không biết đau nóng. Cũng như con tôi đã chết rồi, nó còn thiết gì đến quyến thuộc mà thương tiếc khóc than? Vì vậy nên tôi không thương tiếc khóc than uất ức với con tôi. Nhân như thế nào thì được hay bị như thế ấy. Đức Đế Thích nghe thế, mới dây qua hỏi vợ của Đức Bồ Tát rằng, thưa bà, còn người chết đây là chi của bà? Bà đáp, người chết đây là con trai yêu quý của tôi. Ô, phàm người cha thì thường có tâm cứng rắn, đó là lòng của người đàn ông, tôi không lấy làm lạ. Còn tâm của người mẹ thì rất là mềm, mà tại sao bà lại không khóc? Bà muốn giải thích tại sao bà không khóc cho Đức Đế Thích nghe, bà mới nói câu kệ rằng, con tôi đây, không mời nó từ cảnh giới khác đến, tự nó đã sanh vào nhà tôi. Đến khi ra khỏi cõi này, nó cũng không xin phép tôi. Một khi nó đến cũng tùy ý nó, một khi nó đi cũng tùy ý nó, thì sự than khóc thương tiếc cái xác thân của con tôi đây có ích lợi gì? Một khi con tôi bị lửa đốt cháy như thế này, mà nó cũng không biết vui hay khổ, thì nó nào có biết sự than khóc uất ức của thân thuộc đâu mà tôi khóc. Vì lẽ ấy, nên tôi không than khóc thương tiếc con tôi. Con người làm nhân nào thì được quả ấy. Đức Đế Thích mới hỏi cô con gái của Đức Bồ Tát rằng, người này là chi của cô? Thưa ông, người này là anh ruột của tôi. Lẽ cố nhiên cô là thiếu nữ, hằng thương mến anh trai, tại sao cô lại không bi lụy giữa tình cảm biệt ly như thế này? Cô muốn giải thích lòng cô cho Đức Đế Thích rõ, nên nói câu kệ. Một khi anh tôi đã chết, dù tôi có than khóc, thì tôi chỉ chắc lấy cái ốm o gầy mòn, anh tôi cũng chẳng được sự lợi ích gì của sự than khóc của tôi. Chỉ tôi là người bị thiệt hại mà thôi. Những sự khổ sở thương mến than khóc của những người bạn đang còn sanh tiền đây, anh tôi cũng không hay biết gì cả. Vì vậy, tôi không than khóc làm gì vô ích. Người tạo ra duyên nghiệp thế nào thì sanh theo duyên nghiệp thế ấy. Khi Đức Đế Thích hỏi cô em gái của người chết xong, mới hỏi đến dâu của Đức Bồ Tát, rằng, cô, người chết đây là chi của cô? Thưa ông, người chết ấy là chồng tôi. Lẽ cố nhiên tình nghĩa vợ chồng thương yêu nhau lắm. Phàm một người chết, thì cũng như người còn sống lại chết đi hết nửa người. Người ấy gọi là người quả phụ. Tại sao cô lại không than khóc? Khi mà cô trông thấy rằng, trên đời này cô mất tình thương đầm ấm nhất. Cô ấy muốn tỏ lòng không uất ức khóc than cho Đức Đế Thích biết, nên nói câu kệ rằng, đứa bé chưa hiểu sự đời, khi nó trong mặt trăng đang di chuyển trên không, nó cứ theo, đòi muốn đem về chơi. Điều này cũng ví như, người đời kêu khóc người đã quá vãng, thì thật là không có lợi ích gì cả. Chồng tôi, một khi bị đốt trên quả đài mà cũng không hay biết gì cả, thì chồng tôi đâu biết rằng quyến thuộc vợ con đang khóc. Vì cớ ấy, nên tôi không than khóc thương tiếc. Phàm người tạo nghiệp nào, hưởng quả ấy. Đức Đế Thích dây qua hỏi người tớ gái rằng, người chết này là chi của cô? Thưa ông, người ấy là chủ tôi. Có lẽ là cô thường bị người chủ hành hạ đánh đập khổ sở lắm, nên khi người ấy chết, cô không than khóc thương tiếc chi cả, vì cô nghĩ rằng người này có chết đi chỉ là một chuyện may cho ta khỏi còn bị đòn hành hạ khổ sở nữa. Xin ông đừng nói thế, vì không đúng với sự thật của chủ tôi. Người chết đây là người đủ đức tính tốt, nào là nhẫn nại, từ bi. Đối với tôi không khác nào người cùng một cha mẹ. Như vậy tại sao cô không khóc? Cô muốn cho Đức Đế Thích biết tại sao cô không khóc, mới nói câu kệ rằng, cái nồi đất đã bị bể, không thể ráp cho nó liền được như trước, cũng như người nào than khóc người đã quá vãng, chỉ hoài công vô ích. Chủ tôi bị thiêu trên quả đài, còn không biết gì thay, phương chi quyến thuộc, than gian khóc lóc. Thì có ích gì? Vì lẽ ấy, nên tôi không than khóc chi cho vô ích. Chúng sanh tạo những nghiệp gì, thì đi theo cái ấy. Ý cô này nói Lẽ cố nhiên, khi cái nồi đất bể, không thể có người làm lành lại được, như người đã chết thì không làm sao sống lại được. Sau khi nghe năm người nói xong lòng mình, Đức Đế Thích lấy làm hoan hỷ bảo rằng, vậy từ đây trở đi, các người không dễ vui với sự niệm đề mục chết. Từ đây trở đi, các người khỏi làm lụng khó nhọc. Ta đây là Đế Thích, ta sẽ ban cho các người 7 thứ ngọc quý đầy nhà. Các người sẽ sống được an nhàn, nhưng phải bố thí trì giới. Sau khi thuyết xong, Đức Thế Tôn dạy rằng, người tớ gái ấy chính là nàng Pujutara. Hiện tại, người con gái là cô Upalavanan, người con trai là Rahula, người mẹ là cô Kema, còn vị bà La Môn ấy là Như Lai đây. Tích này cho quý vị thấy rằng, không ai chạy khỏi sự chết, và khi người đã chết mà ta uất ức tiếc thương, không lợi ích gì cả. Khi người không uất ức, được hạnh phúc là, thứ nhất, tâm đã dạy niệm tử hằng ngày, nên không buồn phiền uất ức khi gặp cảnh sanh tử biệt ly. Thứ hai, trí nhớ luôn luôn kiểm soát tâm và nhớ đến cái chết. Thứ ba, năm điều chướng ngại sẽ được từ từ yên lặng. Thứ tư, thiền định sẽ phát sanh. Thứ năm, là người luôn luôn không dễ vui. Thứ sáu, người chán trong cõi sanh tử luân hồi. Thứ bảy, bỏ sự yêu thương của đời sống. Thứ tám, là người hằng chỉ trích tội lỗi của mình. Thứ chín, là người có nhiều phước thiện sẵn sàng để đem về cõi khác. Thứ mười, không còn bỏng sẻn. Mười một, thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã. Mười hai, không kinh sợ trước tử thần. Mười ba, là phước báo cao thượng. Mười bốn, không còn sanh vào ác đạo. 15. Giải thoát khỏi phiền não. 16. Đến nơi an vui tuyệt đối là Niết Bàn. Hạnh phúc thứ 37, Virajan dứt khỏi sự phiền não. Phạn ngữ Rajan nghĩa là bụi nhơ, ngụ ý là phiền não, còn vi là ra khỏi. Phiền não sanh trong tâm của ai, làm cho tâm người ấy nhơ đục, như là bụi làm cho vật dụng dơ. Khi ta thấy vật dụng dơ, thì ta gớm, ta không muốn sờ mó đến. Nếu cần phải sờ mó đến, thì lật đật đi rửa. Tay chân ta bị dơ bẩn, ta có thể rửa được, chứ khi tâm nhơ đục, thì làm cho thân này càng rất ghê gớm hơn, và không có thứ nước nào rửa cho sạch. Phiền não là những gì? Phiền não, nếu kể ra thì rất nhiều nếu căn cứ vào những danh từ khác nhau mà Đức Thế Tôn đã dùng. Nhưng chung quy, chỉ có ba điều gọi là tam độc, đó là tham lam, sân hận và si mê. Nơi đây tôi xin nhắc câu Phật dạy Ngài Đại Đức Kulabandaka trong bộ Kinh Pháp Cú rằng, tiếng bụi nhơ đây ngụ ý nói là sự tham ái, chứ không phải là bụi thường, nên các thầy tỳ khưu dứt bỏ bụi nhơ, tức là dứt bỏ tham ái, sẽ được an vui trong đạo hạnh thanh cao. Thứ nhất, nguyên nhân sanh ái dục có hai điều là: thứ nhất, thích để ý đến lời ca tụng về sự giàu có và sắc đẹp. Thứ hai, thích và để ý đến sắc đẹp của mình hay người ngoài mình. Phương pháp dập tắt tham ái là: cố tâm để ý vào lời khuyên giải, chỉ dạy và sự chỉ trích về tội của ngũ trần và sự tham lam sắc đẹp. Cố tâm quan sát, suy nghĩ cái tội và hại của sắc đẹp và sự tham lam trong ngũ trần. Thứ hai, nguyên nhân sanh sân hận là thích và để ý đến lời nói làm cho mình sân, thích và để ý đến điều làm cho mình sân. Phương pháp diệt sân là cố ý nghe lời giảng dạy của các bậc thánh nhân về nguyên nhân sanh lòng từ. Dân giữ hành theo niệm từ. Thứ ba, nguyên nhân sanh si mê là thích nghe lời nói xấu xa không lễ phép của những kẻ vô giáo dục, thích chú ý tới những lời ấy. Phương pháp diệt si mê là thích nghe những lời giáo huấn cao thượng, ít nhất là lễ phép. Cố ý và hành theo những pháp cao thượng đã nghe. Các phương pháp dạy trên đây là phương pháp dẹp yên phiền não nhất thời mà thôi, chứ không phải là phương pháp giải thoát. Nếu muốn hoàn toàn giải thoát, thì chỉ có cách trì giới cho trong sạch, hành thiền định theo minh sát tuệ, là dùng trí tuệ quan sát cho thấy rõ vô thường, khổ não và vô ngã, như thế mới tận diệt được phiền não. Trong bộ kinh Anguttara Nikaya, Duttiyanipata, Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, bụi nhơ là gì? Đức Thế Tôn tự đáp rằng, bụi nhơ là tham lam, sân hận và si mê. Nếu có người hỏi về những điểm dị đồng của các pháp ấy, thì các thầy nên đáp rằng, tham lam, tội tuy nhẹ, nhưng thật là khó dứt bỏ được. Sân hận, tội thật nặng, nhưng khi người thức tỉnh, dứt bỏ được dễ dàng. Si mê, tội thật nặng, và lại khó dứt bỏ được. Theo câu Phật ngôn này, thì ta thấy rằng, tham ái, tội tương đối nhẹ, nhưng thật khó dứt. Đây tôi xin nhắc lại tích để quý vị dễ nhận thức. Tại Kinh Đô Thất La Việt, có người thợ cạo thường vào làm râu tóc cho nhà vua và các phi tần. Ông là người có thọ trì tam quy ngũ giới rất trong sạch. Ngày nọ, ông đi làm râu tóc cho nhà vua, ông dẫn con trai theo vào cung nội. Con trai ông trông thấy một công nương trẻ đẹp, trang diện lộng lẫy. Anh chàng cảm sắc đẹp ấy. Khi về nhà, anh vào phòng nằm mãi không ra. Cha anh hỏi, anh nói đã yêu công nương. Ông thợ cạo bảo, con ơi, những cô ấy toàn là những hạng cao quý, thuộc dòng vua chúa, còn ta là hàng thứ dân, thì biết làm sao? Nếu con ưng một cô nào môn đăng hộ đối, thì cha sẽ xin cưới về cho con. Con trai người thợ cạo đáp, nếu không được cô ấy, con không bằng lòng cô nào hết. Chuyện này thấu tới tai của chư vị tỳ khưu. Chư vị tỳ khưu mới hội nhau lại bàn rằng, vì yêu thương mà chết, thật là không phải chút nào hết. Người ta nên biết giá trị của gia đình mình ra sao đã chứ. Đức Phật nghe chuyện ấy, Ngài mới dạy chư tỳ khưu đang bàn với nhau rằng, con người nên dứt bỏ lòng tham ái. Trong trường hợp phát sinh lòng tham ái, thì nên diệt lòng tham ái, như giọt nước nhiễu trên lá sen vậy. Ý Đức Thế Tôn dạy, đừng để lòng tham ái nhiễm vào tâm, cũng như lá sen không nhiễm nước vậy. Người diệt được lòng sân hận, không sân hận trong trường hợp đáng sân hận. Người diệt trừ lòng sân hận, như trái thốt nốt chín và rụng. Ý nói, khi trái chín mùi và đã rụng, thì không bao giờ trái ấy trở lại với cành mà nó đã rụng. Nghĩa là, khi diệt được lòng sân hận, thì không cho lòng sân hận sanh lại được. Người diệt được lòng si mê, không bị si mê theo trường hợp phải si mê, người ấy, ví như mặt trời đã mọc. Ý nói, khi mặt trời mọc, thì xua đuổi được sự tối tăm, cũng như người xua đuổi được sự tối tăm, xua đuổi được sự si mê, thì lòng mình tự nhiên sáng và không còn luân hồi nữa. Chung quy người đệ tử Phật muốn rửa sạch bụi trần nhơ thì phải tu theo bát chánh đạo và minh sát tuệ. Tâm không nhiễm bụi nhơ được hạnh phúc là, thứ nhất là đại phước cho bản thân mình, thứ hai không bị những sự phiền lòng đến, thứ ba được an vui trong đời này và vị lai, thứ tư được nơi nương tựa rất cao quý, thứ năm là người không dễ vui, Thứ sáu là người gắn hành cho giới định huệ được trọn lành. Thứ bảy là người đáng gọi là cúng dường cao thượng đến Tam Bảo bằng cách hành đạo. Thứ tám là người thoát khỏi phiền não trong kiếp này và sẽ đắc được đạo quả tùy theo sự hành của mình ngày vị lai. Thứ chín là người sẽ đắc đạo quả trong kiếp này nếu duyên lành đầy đủ, bằng không chắc chắn sẽ đắc ngày vị lai. Hạnh phúc thứ 38. Khê mân, lòng tự tại. Phạn ngữ khê mân nghĩa là tự tại, lại còn có nghĩa khác nữa là không sợ sự kinh hoàng, thoát khỏi tất cả tai nạn, trở ngại, không còn bận rộn, được có sự an vui, tiến hóa, đẹp và cao quý, giải thoát khỏi bốn điều trầm nghịch, đến Niết Bàn. Lòng tự tại chia ra làm ba hạng. Thứ nhất, lòng tự tại bậc thấp là tâm vắng lặng phiền não tạm thời, trong khoảng thời gian lâu hay mau, tùy theo sự đè nén mà tâm của hành giả có thể chịu đựng được. Như trong khi nghe Pháp, hay học tham thiền, nhưng chưa đắc thiền định mà cũng chưa đắc minh sát tuệ. Thứ hai, lòng tự tại bậc trung là tâm của hành giả đã đắc được thiền định nhờ hành minh sát tuệ. Thứ ba, lòng tự tại bậc thượng là tâm của các vị đắc được minh sát tuệ và một trong bốn quả. Tâm hồn của chúng sanh thật là phức tạp, lúc là bạn, khi là thù. Nghĩ kỹ, không khác nào trên sân khấu, nhưng là sân khấu lớn vô lượng vô biên và ai ai cũng đóng tuồng hết, nên không thấy rõ chân tướng của mình hay của kẻ khác. Chỉ có bậc thánh nhân mới là đấng giải thoát, nên các bậc ấy là khán giả, trông thấy rõ rệt hành vi của ta, dụng hay khéo mà thôi. Khi tâm thiện phát sanh, thì lời nói cũng như việc làm hoàn toàn lành, bằng khi tâm ác sanh, thì nói hay việc làm đều đáng ghê tởm. Trong điều hạnh phúc chót này, Đức Phật chỉ rõ cái phức tạp rắc rối trong tâm của chúng sanh, cùng phương pháp để trừ và phòng bị những cái rắc rối phức tạp trong tâm chúng sanh. Tâm của chúng sanh thường bị trầm nghịch trong bốn cái hầm, nên không được tự tại. Bốn hầm ấy là: thứ nhất, hầm ái dục; thứ hai, hầm tam giới; thứ ba, hầm tà kiến; thứ tư, hầm vô minh. Bốn cái hầm này rất là sâu rộng và tối tăm, nên chúng sanh không thấy đâu là bờ mà lội vào. Hầm ấy sâu, có sóng to gió lớn, nhận chìm chúng sanh xuống đáy của sự khổ, không sao trôi ra khỏi được. Hầm ấy rộng, nên chúng sanh khó lội vào bờ. Chúng sanh nào giỏi lắm là vớ lấy một miếng gỗ để lội tạm thời, đến khi bị trận gió lớn sóng to, rút tay, chìm đắm lại nữa. Tôi muốn nói khúc gỗ mà ta vớ được tạm thời ấy là cõi trời hay cõi sắc giới hoặc vô sắc giới. Ta chỉ tạm ở được một lúc thôi, rồi phải bị rớt trở lại nơi khổ nữa. Những lượng sóng to ấy ví như vật dục. Vật dục ấy là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự cảm xúc mềm mại, làm cho chúng ta mê theo, quên già, bệnh và chết. Những trận gió lớn ấy tức là phiền não dục, hay là tham lam, sân hận, si mê. Những phiền não dục này nhận chìm cả thuyền to, chứ chẳng phải chỉ có ta mà thôi. Xin giải về bốn hầm ấy như sau đây. Thứ nhất, hầm ái dục là cái hầm thương yêu khó mà lội qua khỏi, vì cái hầm này to không phân biệt đâu là bờ bến. Thậm chí bậc chư thiên vẫn còn xa vào, như đức vua Maha Sudassana trong sự tích sau đây. Đức vua Sudassana là vị chuyển luân thánh vương. Quanh thành của ngài có cây thốt nốt bằng bạc, lá vàng, trái ngọc, hằng có các loại chim quý, đến ca hót nghe thật vui tai. Ngày trai giới, Đức vua mặc đồ trắng, thọ bát quan trai giới xong, ra đứng giữa trời vỗ tay ba tiếng, có mưa vàng ngọc đầy đồng. Nhân dân nhờ đó mà sống một cách an nhàn, sung túc, thảnh thơi. Thế mà Đức vua vẫn còn thấy chưa đủ. Vì vua có phước quá nhiều, nên các bậc thiên vương như Đế Thích cũng nể mặt, nhất là Đức Đế Thích nhường cho ngài trị vì nửa cõi trời Đao Lợi. Nhưng không vì vậy mà tội nguyện, ngài còn muốn chiếm luôn trọn cả cõi Đao Lợi mới vừa lòng. Nên ngài đánh đuổi Đức Đế Thích đi, để chiếm lấy hết. Nhưng không sao thắng nổi Đức Đế Thích, nên ngài bị Đức Đế Thích đưa về cõi người. Câu chuyện trên đây để chúng ta thấy rằng, người hay chư thiên cũng là nô lệ của ái dục, tham ái, không sao thoát khỏi hầm này. Thứ hai, hầm thứ hai là hầm tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi người chưa ra khỏi ba hầm này là còn ở dưới quyền thống trị của ngũ ma. Khi muốn chạy hay đánh ngã được ngũ ma thì phải dùng khí cụ tối tân của Đức Thế Tôn là Bát Chánh Đạo. Dục giới còn khổ hơn sắc giới và vô sắc giới. Mặc dù hai cõi này có phần an vui hơn, nhưng cũng không khỏi luân hồi. Vì vậy, hành giả nào có kinh sợ luân hồi mới giải thoát được khỏi tam giới. Muốn thoát khỏi luân hồi chỉ có một con đường, là đạo có đủ tám chi hay tám điều. Thứ ba, hầm thứ ba là hầm tà kiến, còn đáng sợ hơn hai hầm trên rất nhiều. Vì người đã sa vào hầm tà kiến thì không còn ai thuyết phục được. Vì vậy nên phương pháp của Đức Phật dạy, muốn thoát khỏi phải đi theo Bát Chánh Đạo, mà trong ấy chánh kiến đi đầu. Thế thì ta thấy rằng việc tà kiến là quan trọng tới chừng nào. Thứ tư, hầm thứ tư là hầm vô minh. Nói đến vô minh thì ai cũng lầm tưởng rằng là tối tăm mờ mịt, không thấy đường đi. Chúng sanh vì ở nơi tối tăm không thấy đường ra nên chịu khổ mãi. Nói thế có thể tạm gọi là trúng một phần, nhưng thật ra vô minh làm cho ta không thấy được phiền não, nhất là ái dục và động cơ chính yếu, làm cho chúng ta không tìm thấy niết bàn là nơi giải thoát khỏi luân hồi. Vì vậy nên chúng ta không tiến hành theo đường chánh được. Tóm lại, vì vô minh nên không giải thoát khỏi luân hồi. Vì vậy, việc vô minh là một điều rất quan trọng. Quý vị hãy hình dung một đêm giữa biển rộng, mưa bão. Thuyền thì lại rất nhỏ mà chở khẩm. Quý vị sẽ thấy kinh sợ là dường nào. Đời người cũng vậy, quanh ta đầy những tai nạn hải hùng, cái chết gần bên ta trong một sợi tóc mà thôi. Nhưng ta không thấy. Tại sao ta không nhìn thấy? Chắc quý vị thấy, tại vì vô minh che đậy mọi việc, nên thấy xấu cho là đẹp, thấy trái với sự thật mà Đức Phật đã dạy, đó là vô minh vậy. Bóng tối và gió bão cùng những con cá đang chờ ăn thịt ta, ví như nạn tai đợi chờ ta trong tam giới. Đối với sóng to gió lớn mà lại vô phương chống chọi, thật là kinh khủng phi thường. Vậy tại sao ta không tìm lấy một vật gì để nương tựa vào? Đức Thế Tôn có dạy, còn có con thuyền vượt qua khỏi biển rộng sóng to gió lớn và đầy loài cá dữ ấy, đó là Bát Chánh Đạo. Tóm lại, bề sâu cuộc vô minh làm cho chúng sanh tối tâm, không nhận thấy ba tướng trong luân hồi khổ. Bể rộng của vô minh là cái che lấp đường tiến thủ của chúng ta. Vì vậy, trong Bát Chánh Đạo có tám pháp mà tóm lại là giới định tuệ, không khác nào là chiếc thuyền có đủ tiện nghi cho ta vượt qua biển rộng. Tôi xin ví dụ, chiếc thuyền ấy là giới. Định ví như cột buồm, cánh buồm là tất cả những tiện nghi trên ghe, còn tuệ là vị thuyền trưởng thông hiểu phương hướng để đưa thuyền đến nơi đến chốn. Cũng có thể ví giới như là chiếc thuyền, Định như sức mạnh đẩy thuyền vào bờ, tuệ ví như đèn soi đường thấy bờ bến để thuyền vào được. Khi ta có giới định tuệ đầy đủ, dù hầm ái dục có sâu rộng và nhiều gian nguy, nhưng ta cũng có thể thoát ra được. Ta có thể tin như thế được, vì đã có nhiều vị đã giải thoát, và có để lại phương pháp và quả đồ để ta noi theo đấy mà ra. Người có tâm tự tại được những hạnh phúc sau đây. Thứ nhất là đại phước. Thứ hai là người không dễ vui. Thứ ba là người không xa chánh pháp. Thứ tư là người đã chuẩn bị sẵn sàng vật thực để đi đường xa. Thứ năm là người đã xa ác đạo. Thứ sáu là người đã cúng dường sự hành đạo giải thoát của mình đến Đức Phật. Thứ bảy là người có thân khẩu ý trong sạch. Thứ tám là người tự tại ngoài bốn hầm to lớn ấy. Thứ chín là người hành theo Phật ngôn. Thứ mười là người được hưởng an vui trong mọi hoàn cảnh. 11 là người Phật tử chân chánh. 12 là người hiểu rõ pháp bảo. 13 là người có thể làm gương mẫu cho hàng hậu tấn.